mình Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin gọi anh Đức Lưu 682-472-8872, 682-472-8872.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lứt 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:01 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia của Nhật sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage chair mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc cho việc massage đấm bóp, vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến với Teletron ngày hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ 3D robot massager mới nhất của Nhật, giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là diamond dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999. 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì là cái ngày đầu tiên mà các em trở lại trường, ngày khai giảng, nhiệt độ khá là nóng, lên tới 101 độ và thấp nhất là 80 độ. Và ngày mai cũng rất là nóng, nhưng mà mặc dù là chúng ta đã bước qua mùa thu, cái mùa hè đó thì theo đúng như là lịch của Hoa Kỳ thì nó kết thúc vào ngày hôm qua. Và ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên của mùa thu, nhưng mà mùa thu như thế này thì nóng quá. Nhưng mà quý vị đừng có vội, chỉ còn vài ngày nữa là quý vị sẽ thấy là nhiệt độ sẽ bắt đầu dịu lại khi mà có những cái trận mưa nó xảy ra trong khu vực này. Nhiệt độ lúc bấy giờ, nhất là vào ngày thứ tư, thì còn xuống cao nhất là 95 độ mà thôi, và thấp nhất là 77, cũng vẫn còn nóng đối với lại trẻ em khi mà các em ra ngoài sân để mà chơi trong lúc mà các em nghỉ ở giờ nghỉ lao. Vâng, thì nói về cái vấn đề học vấn đó, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas, người ta nói rằng là từ hơn một thế kỷ qua, hoặc là nói về một thế hệ đó, là hơn một thế hệ của chúng ta, cho dù rằng đó là một trong những cái nhà giữ trẻ tốt nhất đi chăng nữa, thì người ta cũng chỉ dạy cho trẻ em biết cái cách là làm sao giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và đừng có đánh lộn với nhau mà thôi. Nhưng mà đối với lại cái thời ngày hôm nay thì bây giờ người ta có một số những cái chương trình giáo dục đối với lại trẻ em có những cái mục tiêu hẳn hoi, cho dù đó là những đứa trẻ vừa mới sinh. Chuyện gì đã xảy ra như vậy? Theo như là cái bản tin cho biết, có lẽ là vấn đề khoa học, nó bây giờ nó tiến triển khá nhanh. Cho nên là các nhà chuyên gia thì họ nói rằng là cái việc mà giáo dục cho trẻ em ở cái lớp tuổi, ở cái thời kỳ còn sớm, nó rất là tốt. Và các nhà khoa học cũng đã đồng thuận về cái vấn đề này. Một số chuyên gia là họ đề nghị là những cái chương trình giáo dục đối với lại trẻ em còn nhỏ đó, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn khi mà nó đi theo những cái gì mà các em học hỏi trong cái thời kỳ thơ ấu đến cái lúc mà các em lớn lên. Về cái việc mà ủng hộ của các chuyên gia và của công cộng cũng như là của công chúng và của các chính trị gia đó, về cái việc mà giáo dục sớm này, nó cũng đã gây ra một tiếng vang trên toàn quốc. Ngay cả Tổng thống Barack Obama trong một cái dịp mà ông có nói trong cái tình trạng liên bang đó, thì ông có gọi là, ông kêu gọi là nên có những cái chương trình giáo dục sớm hơn nữa đối với lại trẻ em từ 1 tuổi cho tới 5 tuổi. Nhưng mà đối với lại tiểu bang Texas thì hình như là các chính trị gia không có quan tâm cho lắm về cái việc này. Nhưng mà đối với lại một số các trường học tại địa phương thì họ cũng bắt đầu có những cái chương trình dạy dỗ con em rất là sớm, vượt hơn hẳn cái vấn đề chỉ là babysit, tức là giữ trẻ mà thôi. Thì tất cả về những cái vấn đề này thì các nhà nghiên cứu là họ cảm thấy là tất cả những cái điều mà chúng ta dạy dỗ con em ngay từ trẻ đó, nó rất là quan trọng hơn là những cái gì mà chúng ta thường nghĩ là trẻ em mà dạy nó quá sớm nó chẳng hiểu được cái gì, nhưng mà thực sự ra thì nó ảnh hưởng rất lớn đối với lại cái đầu óc của trẻ em đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, trẻ em thì nên dạy cho các em từ sớm để các em biết được. Hoặc là nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam, chúng ta thường nghĩ rằng các em còn nhỏ không biết gì. Nhưng mà chúng ta nên cho các em biết trước để các em có thể phát triển theo kịp với chúng bạn. Kính thưa quý thính giả, thì hôm nay là tháng 8 rồi, cũng tới gần ngày Trung Thu rồi. Thì không biết anh Quang Hưng cũng như quý thính giả đã ăn bánh Trung Thu hay chưa? Nhưng mà đó thì chắc là mọi người thường nghe loại bánh Trung Thu, thí dụ như bánh thập cẩm, bánh đậu xanh hoặc là sang lắm, thì bánh vi cá hoặc bánh bào ngư thôi. Nhưng mà mới đây thì trong thị trường sản xuất bánh Trung Thu của Trung Cộng đó, thì họ mới cho ra đời một cái loại bánh mà nghe qua thì có lẽ rằng là chúng ta ai cũng cảm thấy rằng là có Trung Cộng đã chơi, gọi là chơi nổi, chơi trội quá, khi mà họ cho sản xuất ra những chiếc bánh Trung Thu mà bằng vàng ròng, tức là vàng 4 số 9 nha quý vị. Không những là có kiểu dáng rất là lạ, mà những chiếc bánh này không phải là ai cũng có thể mua được. Vào năm ngoái, tức là năm 2013, thì thị trường sản xuất bánh Trung Thu đã có một số hãng nhưng rất ít sản xuất các loại bánh bằng vàng này. Nhưng mà năm nay đã trở nên rất là, có rất là nhiều hãng đã đua nhau sản xuất bánh Trung Thu bằng vàng với giá từ khoảng từ vài trăm cho đến vài ngàn Mỹ Kim cũng có bán nữa. Một số chủ của hãng bánh Trung Thu khi được phỏng vấn thì họ nói rằng bánh của họ được làm từ vàng ròng 4 số 9 và được rất là nhiều các viên chức của chính phủ Trung Cộng yêu thích. Mặc dù năm 2014, tức là năm nay, chính phủ Trung Cộng đã đẩy mạnh việc loại trừ tham nhũng, tuy nhiên loại bánh này vẫn rất là được các nhân viên này ưa chuộng, bởi vì có lẽ đây là một trong những hình thức mà chúng ta gọi là trá hình, mà gọi là đúc lót, mà đúc lót trá hình, bởi vì cũng rất là hợp lý khi mà mùa bánh Trung Thu thì tặng bánh Trung Thu thôi mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà cái bánh này được rất là nhiều người yêu, các viên chức của chính phủ yêu thích. Những chiếc bánh Trung Thu này được không những được những nhân viên chính phủ yêu thích, mà giới nhà giàu tại Trung Cộng cũng rất là ưa thích, bởi vì họ mua không phải để ăn hay để làm gì hết, mà để trưng bày thôi, nhằm có thể giống như là khẳng định cái vị thế, cái địa vị của mình. Theo như là hãng tin địa phương này cho biết, các loại bánh Trung Thu làm bằng vàng ròng có giá từ khoảng 500 nhân dân tệ cho đến 8.800 nhân dân tệ. Ngoài ra, các loại bánh riêng lẻ thì thậm chí một số nhà sản xuất bánh Trung Thu họ còn cho ra một hộp, tức là gồm 4 cho đến 5 cái bánh Trung Thu với từng chủ đề khác nhau, ví dụ như là gia đình, hạnh phúc hoặc là tốt lành, nói chung là rất là nhiều kiểu dáng để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn. Tuy nhiên, có một số hãng sản xuất bánh Trung Thu thì họ không có chạy theo thời thượng như vậy, nhưng mà cũng để tăng tính cạnh tranh thì họ vẫn làm bánh Trung Thu với nhân bình thường, nhưng mà ở ngoài thì họ bọc một lớp vàng, tức là loại là vật liệu rẻ tiền thôi chứ không phải là vàng thật. Nhưng mà cái điều đó thì cũng được rất là nhiều những người mà thu nhập thấp hơn một tí thì họ cũng yêu chuộng cái loại bánh này. Khi mà giới thiệu đến bánh Trung Thu bằng vàng đó, thì người ta thường là người ta nghĩ rằng là vàng là mang đến điều may mắn. Nhưng mà một số người lại nghĩ rằng là để giúp cho họ có thể có một mục đích nào đó, thăng quan tiến chức chẳng hạn. Bên cạnh bánh Trung Thu bằng vàng thì Trung Cộng cũng cho ra bánh Trung Thu bằng bạc. Nghe qua thì cũng thấy rằng là hơi kỳ kỳ, nhưng mà cái điều gì, bất cứ cái điều gì đặc biệt hoặc là lạ lùng một chút thì thường là Trung Cộng đều có hết. Đây là loại bánh được rất là nhiều người, tức là thu nhập thấp hơn những cái viên chức địa phương, viên chức của chính phủ, thì những người mà thu nhập thấp hơn một tí thì họ cũng thích loại bánh này, bởi vì nó vừa lạ mắt mà nó cũng tăng thêm cái giá trị của chiếc bánh Trung Thu. Và để tạo sự khác biệt so với năm ngoái thì các cơ sở sản xuất cũng đồng loạt đặt tên cho những chiếc bánh cũng như là cái kiểu dáng nó lạ lùng hơn một tí. Ví dụ như là bánh hình hoa sen hoặc là bánh hình có thỏi vàng. Và tên thì cũng có nhiều loại, ví dụ như là mùa thu tình yêu hoặc là mùa bánh trung thu, hoặc là nói chung là rất là nhiều. Và họ bên những chiếc bánh bằng bạc này cũng được người ta ưa chuộng, người ta mua rất là nhiều. Nhưng là ngoài những cái loại bánh này thì họ còn sản xuất ra nhiều loại bánh khác nhau mà rất là lạ. Thì chúng ta thấy rằng là ngày nay thì những loại bánh truyền thống có vẻ đã không còn được yêu chuộng nữa. Và người dân chuyển sang những loại bánh mà nghe qua thì bằng vàng, bằng bạc, hoặc là những cái loại bánh khác biệt hơn so với ngày xưa. Nhưng mà tụ chung lại thì chúng ta một năm chỉ có một lần ăn bánh trung thu để nhớ về những cái ngày trước đây, mà lại hôm nay lại ngày nay lại làm bằng vàng bằng bạc. Mà những cái bánh bằng vàng nó đâu có ăn được đâu. Những cái bánh bằng vàng bằng bạc đó thì để trưng thôi. Thì cái giá trị của ngày Tết Trung Thu đã mất đi ít nhiều rồi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta chỉ còn có như vậy là 2 tuần lễ nữa là bắt đầu rằm tháng 8, tức là Tết Trung Thu. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 rồi. Nói về bánh Trung Thu thì nhiều người cũng đã thấy là chúng ta ra chợ bây giờ đó là chợ bán đầy hết, đủ các loại bánh Trung Thu hết. Hôm nay là ngày khai trường thì tờ Dallas vẫn có những cái tin có liên quan đến học sinh. Thưa quý vị, là viện trẻ em có một cái loại toa thuốc cho các trường học. Đó là cái việc là khuyên các trường học nên khởi sự cái lớp học trễ hơn một chút xíu đối với lại các trẻ em ở tuổi teen, tức là khoảng 10 mấy trở lên đó. Cái việc mà khởi sự cái lớp học ít nhất là trễ xuống vào khoảng 8:30 có thể sẽ giúp đỡ rất là nhiều về cái vấn đề thiếu ngủ của các em, có liên quan đến cái vấn đề gọi là cái sức khỏe xấu, rồi điểm xấu, hoặc là gây ra rất là nhiều tai nạn bởi vì một số những cái vấn đề có liên quan đến là các em thiếu ngủ và nhà trường thì lại mở cửa quá sớm. Đó là cái viện về trẻ em ngày hôm qua đã đưa ra một số những cái chính sách mới của họ. Theo như là cái cuộc nghiên cứu này thì họ phát giác cho thấy là học sinh của Hoa Kỳ, nhất là ở cái lớp tuổi trung tiểu học hoặc là trung học, thì các em lẽ ra là cần phải ngủ ít nhất là từ 8 tiếng rưỡi cho đến 9 tiếng rưỡi mỗi tối. Nhưng mà đối với lại trẻ em học sinh ở cái lớp 11 hoặc lớp 12 thì các em ngủ trung bình vào khoảng chưa có tới 7 tiếng đồng hồ, tức là thiếu mất 1 tiếng, ít nhất là 1 tiếng hoặc là 2 tiếng đồng hồ. Và có khoảng chừng hơn 40% học sinh ở các trường công đó thì lại mở cái lớp học quá sớm, trước 8 giờ sáng. Trong khi đó thì những em nào mà đi xe bus, như quý vị cũng biết là những cái xe bus là họ đến chở các em rất là sớm, và các em cũng phải thức rất là sớm để mà có thể kịp chuyến xe bus của mình. Cho nên là những cái trẻ em này lại càng gặp những cái trở ngại là thức quá sớm và thiếu ngủ. Thiếu ngủ thì có liên quan đến nhiều việc lắm, ngủ gật ngay cả trong lớp, rồi ngủ gật mà không có làm bài đó thì điểm lại xấu, rồi nhất là các em ở cái tuổi như là lớp 12, lớp 11 đó thì các em biết lái xe, mà thiếu ngủ mà ngủ gà ngủ gật ở trên cái tay lái như thế thì rất là dễ gây tai nạn. Thành ra là các chuyên gia họ khuyên là nhà trường nên mở lớp học trễ hơn một chút xíu, ít ra không khoảng chừng 8 giờ hoặc là 8 rưỡi đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, các em mà khi mà không ngủ, ngủ không đủ đó, bên cạnh cái vấn đề ảnh hưởng về sức khỏe thì các em không có tập trung học bài được. Và khi mà lái xe thì cũng rất là nguy hiểm, Khôi Nguyên đồng ý với anh Quang Hưng cái điều đó. Nên là cái điều này cũng giúp cho các em rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin liên quan đến đời sống hàng ngày. Thì nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những thanh niên trẻ, thường nghĩ rằng là nếu mà bỏ không có Internet, hoặc là bỏ đi những thiết bị điện thoại di động hoặc là những cái iPad thì họ sẽ sống không có được. Nhưng mà mới đây một anh chàng này tên gọi là Christopher Knight, thì anh này đã làm được cái điều này. Và khi mà được hỏi tại sao anh làm, tức là anh này không cần, anh này bỏ hết tất cả những cái gì liên quan đến đời sống công nghệ ngày nay, ví dụ như điện thoại, TV, Internet, tablet, phone, smartphone hay là bất cứ cái gì, anh này chỉ bỏ đi vô rừng sống một mình. Thì nghe qua thì chúng ta thấy anh này có vẻ hơi dị hợp một tí. Nhưng mà anh này cho biết rằng là vì anh chán ghét cái cuộc sống ồn ào ở xã hội ngày nay nên anh quyết tâm bỏ vào rừng. Thì sau 28 năm sống trong rừng thì anh Christopher Knight đã khi mà trở về với cuộc sống hiện tại thì anh đã có không thể nào hòa nhập được với cuộc sống ngày nay. Và theo như là bản tin cho biết, vì chán ghét cuộc sống ồn ào, anh này đã từ bỏ gia đình, sự nghiệp để chạy trốn vào rừng sâu sinh sống một mình. Và chỉ mang theo duy nhất một cái lều thôi. Anh này sống bằng cách là ban ngày thì anh đi hái trái cây hoặc là săn thịt thú rừng. Bên cạnh đó cũng ăn trộm một số thực phẩm từ các gia đình ở địa phương gần đó, gần khu rừng mà anh này trốn ở trong đó đó. Sau khi được cảnh sát vùng Kennebec tìm thấy trong khu rừng, thì anh này đã bị kết án 7 tháng tù vì đã gây ra hơn 1.000 vụ trộm cắp trong 28 năm qua. Tuy nhiên, do anh sống đơn độc và cách biệt quá lâu với thế giới ngày nay, nên anh đã không thể hòa hợp được với nhịp sống hiện đại ngày một nhanh hơn và hối hả hơn. Nên anh này đã buộc phải tiếp nhận sự điều trị về tâm lý, đặc biệt từ những chuyên gia hoặc là bác sĩ tâm thần. Trước báo giới thì anh tỏ ra rất là bực mình khi bị bắt phải quay về với đời sống của một người bình thường. Anh cho biết rằng là gần 30 năm qua tôi sống trong rừng một mình rất yên tĩnh, không bất cứ những thiết bị điện tử nào, không tivi, không điện thoại, không internet, nhưng cuộc sống của tôi vẫn rất là tốt. Và thậm chí trong 4 năm nay tôi đã không nói một câu nào, nhưng mà tôi vẫn thấy ok, vẫn thấy thoải mái mà thôi. Sau ngày trở lại với xã hội bình thường thì anh chàng này đã vô cùng khó khăn để có thể bắt nhịp được với nhịp sống ngày nay. Bởi vì anh đã xa cách quá lâu. Anh cho biết rằng là xã hội ngày nay quá ồn ào, quá phức tạp và cũng như là gò bó anh quá nhiều. Hiện tại anh vẫn đang được chính phủ tạo điều kiện để có thể trị dứt cái căn bệnh tâm lý này, cũng như là đang giúp anh tìm kiếm công ăn việc làm nhằm đưa anh trở lại với xã hội bình thường. Tuy nhiên thì người ta không cho biết rằng là nguyên nhân sâu xa là tại lý do nào mà anh này lại bỏ cuộc sống hiện tại mà để chạy theo vào rừng mà sinh sống như một người thời cổ đại. Chỉ biết là anh này chán cuộc sống quá ồn ào ngày nay. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là sống cách biệt với mọi người như vậy, thậm chí có thể gọi anh này giống như là một người rừng, bởi vì sống một mình săn bắt hái lượm mà không có tiếp xúc với ai thì cuộc sống nghe qua buồn chán quá hả anh Quang Hưng?
Chưa chắc đâu anh, bên này đó, bên ngoài mà chúng ta sống đó là cứ phải trả bill bổng tốn tiền quá thôi, thì bây giờ vào trong rừng đó, như vậy nó tiện hơn, khỏi cần phải tốn tiền gì hết. Cứ nếu mà đói bụng thì cứ bắt con nai hoặc là bắt con sò, con ốc gì đó ăn cho nó đỡ bụng, phải không anh? Cũng đơn giản thôi. Thưa quý vị, nói về vấn đề địa ốc ở trên trang trong về cái mục kinh tế thì tờ Dallas có cho biết là cái việc mà người ta mua nhà bán lại liền đó, tức là flipping đó, thì bây giờ người ta thấy là cái việc mà mua nhà bán lại liền cũng có là một trong những cái điều mà nhiều người làm từ xưa đến giờ và cũng có lời nhiều lắm. Tuy nhiên thì cái số lượng bây giờ đó nó bắt đầu giảm, bởi vì cái số nhà bị tịch thu, bị tịch biên của nhà băng đó, họ bán ra thị trường cũng giảm bớt đi. Thì theo như là cái số liệu của cái Tam Cát Nguyệt Thứ Nhì vừa rồi tại Hoa Kỳ là có khoảng chừng 31.000 căn nhà như vậy đã được bán mua đi bán lại liền, tức là vào khoảng 4.6% so với lại tất cả những cái căn nhà bán tại Hoa Kỳ trong cái 3 tháng vừa qua. Các nhà đầu tư về địa ốc á, thường bây giờ thì hồi xưa thì họ có thể làm lời được khi mà họ bán một cái căn nhà rẻ rồi sau đó họ sửa chữa lại, họ bán đi. Nhưng mà bây giờ thì cái cơ hội này nó cũng nhỏ đi. Về cái việc mà một cái căn nhà mà bán mua đi bán lại liền đó, trong cái Tam Cát Nguyệt vừa rồi đấy, thì trung bình họ có thể lời lên tới là 46.000 Mỹ Kim. Tức là họ có thể lời tới 21% so với lại cái số vốn mà họ bỏ ra. Nhưng mà vẫn còn ít hơn nhiều so với lại một năm trước đây. Tức là vào năm ngoái, nó cũng vào cái thời gian này, thì một cái nhà đầu tư họ có thể mua nhà rồi bán lại liền với cái số lợi lên tới là 31%. Ở những cái nơi được xem là có lời nhiều nhất khi mà mua nhà rồi bán lại liền thì ở bên Phoenix, Los Angeles và Miami. Ở bên Phoenix và Los Angeles thì người ta thấy là bây giờ cái phần này nó cũng giảm bớt đi. Trong khi đó thì Miami gần đây là thì cái số tiền lời mà người ta mua nhà bán lại nó bắt đầu gia tăng. Ở những cái nơi được xem là có lời nhiều nhất thì phải nói là Phoenix, rồi New Orleans hay là Baltimore, Virginia Beach hay là Daytona Beach ở bên Florida cũng là một cái nơi mà người ta có thể bán rồi kiếm lời. Nhưng mà khi mà người ta mua những cái căn nhà có lời nhiều nhất, phải nói là những cái căn nhà có cái giá từ 750 ngàn cho tới 1 triệu là những cái căn nhà mà người ta có thể kiếm lời được lên tới 41% đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, những căn nhà khi mà nếu mà chúng ta đầu gọi là đầu tư vào bất động sản thì cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Tuy nhiên giá nhà lên xuống thất thường thì làm sao chúng ta biết được. Và đặc biệt rằng là nếu mà những người mà không có nhiều tiền dư giả thì có lẽ đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần tin nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Xin kính chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng đầu tuần thật vui và hạnh phúc bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên.